Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2023, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mát-theo, chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy, trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì? Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 11 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng y mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải đợi được người ta phục vụ, nhưng là đợi phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Ngài và Thánh Sử Gioan là anh em ruột, được Chúa Giê-xu gọi là con của Thiên Loi. Vì tính khí nóng nảy của mình, cha mẹ của Ngài là ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Ngài làm người chài lưới, là một trong số các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu, nên Ngài được gọi là Gia-cô-bê Tiền để phân biệt với Thánh Gia-cô-bê Hậu là con ông An-phê. Thánh Gia-cô-bê Tiền là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Chúa Giê-xu khi Ngài được chứng kiến những biến cố quan trọng của Thầy mình. Phép lạ làm cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại. Chúa biến hình trên núi, Chúa cầu nguyện trong vườn Giê-xê-ma-ni. Thánh Gia-cô-bê vì Chúa mà tự đạo đầu tiên, lấy máu mình xây nền cho hội thánh. Người con của sấm sét đã lấy máu đào minh chứng đức tin. Xã hội càng phát triển, càng mở ra những tiện nghi hấp dẫn, thì tham vọng của con người càng bị đánh thức và giãn nở. Đối tượng quen thuộc của tham vọng từ xưa tới nay vẫn là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, sắc dục. Ngày nay, những đối tượng quen thuộc này được chứa đựng trong vỏ bọc hoàn hảo hơn, đó chính là khao khát quyền lực và địa vị, đó chính là muốn được công nhận và ngưỡng mộ. Đã là người thì ai lại không muốn được mọi người trọng vọng và tôn vinh. Tin mừng Thánh Mát-theo hôm nay cho thấy chính các môn đệ thuộc nhóm 12 của Chúa Giê-xu cũng không thoát khỏi cám dỗ của quyền lực. Trên đường đi lên Jerusalem, các ông đã tranh cãi xem ai là người lớn nhất trong nước trời. Hai con ông Giê-bê-đê là một trong nhóm 12 môn đệ của Chúa, cũng nuôi tham vọng được ngồi ở hai bên tả hữu của Thầy mình trong nước của Thầy, nên đã nhờ cậy mẹ của mình xin Chúa Giê-xu trước. Qua đó, Chúa đã dạy các ông cách sử dụng quyền lực của Thiên Chúa khác với cách thức của các thủ lãnh thế gian. Quyền lực và phẩm trật của những ai đi theo Chúa là dùng để phục vụ mọi người, phục vụ công ích tập thể, thậm chí sẵn sàng chết cho phục vụ anh chị em mình. Các anh có sắp uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Một câu nói mang sắc màu huyền nhiệm, ẩn chứa mênh mang tình yêu cứu độ. Chén ấy là chén tình thập tự, chén đánh đót vị thanh tẩy, thanh liện cho tới cùng của phận người, cho tới hơi thở cuối cùng, là phép rửa trọn vẹn trong thần khí Thiên Chúa. Chúa Giê-xu từng uống cạn tới giọt cuối cùng, nhưng chén màu nhiệm ấy vẫn đầy tràn giọt đắng kinh hồn vì tội lỗi thế gian cứ đông đầy lên mãi. Từ trên thánh giá, người luôn khát khao có ai đó dám chia sẻ với người nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt huyết của tình yêu kính Chúa. Có ai dám chia sẻ với Chúa Giê-xu không? Chắc có, nhưng con số đó còn quá ít. Nỗi lòng Chúa Giê-xu trăn trở từng bước đường dẫn con người về nước trời, vẫn phải ôm ghì lấy vòng gai bao quanh thánh tâm, dầu gai đâm thấu trái tim mình. Trong giây phút trái tim Chúa Giê-xu tan vỡ do đau đớn phá đọi trước sự bạc tình và phũ phàng tàn ác của nhân gian, những người gọi người là Chúa, là Cha, và người cũng từng ân cần cất lên tiếng gọi, các con ơi. Có con tim nào vỗ cùng nhịp để an ủi đấng thần nhân? Chính vì không mấy ai khao khát sẻ chia, nên phúc âm mới nói, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Làm sao có đủ sức mạnh sống chân lý tuyệt hảo để nên thánh, cho xứng với vai trò con Thiên Chúa, nếu không bắt đầu học từ việc hạ mình xuống phục vụ tha nhân? Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Rồi đi tới nồng nàn tình ái, đắm say đến dám hỷ mình phụng sự nước Chúa mà không màng tới được làm lớn trước anh em, giống như chính người đã làm gương cho ta. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong muôn vàn cách phục vụ, có cách phục vụ nào đẹp nhất, cao cả nhất, mà lại ít xa mình vào cám dỗ nhất? Đó là âm thầm tiêu hao mình mỗi ngày bằng những hy sinh thầm lặng mà cầu nguyện cho phần lỗi các linh hồn. Đây là việc làm tông đồ cao cả nhất, vui lòng Chúa nhất, vì đem lại vinh vang cho Chúa nhất. Vị đại thánh Teresa hài đồng Giê-xu cho ta gương sáng tuyệt vời này. Em luôn vui vẻ dù thân xác em đau đớn lắm. Em vẫn luôn yêu quý sự khổ đau và đón nhận đau khổ mà Chúa gửi tới cách niềm nở và trân trọng. Một trinh nữ muốn hy sinh cho tình ái mà còn gây sợ chúc và bản thánh gửi cho thì làm sao coi được? Con chịu được tới mức nào, bạn Giê-xu gửi cho con đến mức ấy, chẳng bao giờ con phải lo lắng cả. Hình ảnh cụ Mịch, một đoàn viên Hinh Đoàn Đa Minh, dù cụ đã ngoài 73 tuổi, sống đối diện nhà thờ, sáng nào cũng vậy, sau thánh lễ, cụ rảo chung quanh nhà thờ nhặt rác và cỏ cây cho sạch sẽ thánh đường. Dù già yếu sống một mình, phải xách tao đi nhặt bao ni lông bán ve chai để mưu sinh, nhưng cụ vẫn không bỏ lỡ và bỏ vét nhà thờ ngày nào. Thật là hình ảnh đẹp trong âm thầm phục vụ. Bước chân người môn đệ, dù âm thầm hay công khai, được đón nhận hay không được đón nhận, thì cũng phải là những bước chân đem lại bình an. Đây là sứ mạng của những người con, người mang Chúa đến cho đồng loại. Người môn đệ có trải qua những cuộc cho đi chính mình, cho đi càng cạn cùng những gì mình có, thì việc hiểu và cảm nghiệm tình Chúa và sự cho đi của Chúa chiên lành càng sâu sắc hơn. Có như thế, mới đủ lực tâm linh xứng đáng để lặp lại lời thánh tông đồ Gia-cô-bê. Còn tôi có hành động, bạn thử cho tôi, thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết phục vụ anh chị em mình vì hạnh phúc nước trời. Amen.